ta từ vô thị kiếp đến nay, sanh tử luân hồi trong lục đạo, đây là nỗi sỉ nhục không chi lớn bằng. Những người cùng ở với chúng ta trong thời ấy, ai sẽ thành Phật thì đã thành Phật, ai nguyện làm Bồ Tát thì đã là Bồ Tát. Chúng ta vẫn ở trong sanh tử luân hồi, chúng ta phải nên cảnh giác điều này. Tu những pháp môn khác chẳng trông cậy được thật đấy. Chúng ta thấy rất nhiều trường hợp nhãn tiền rồi. Do vậy hãy nên dũng mãnh tinh tấn cầu nguyện giảng sanh. Như vậy thì sẽ làm hỏng đại sự liễu sanh tử đây nha. Đời này trong thế gian, chúng ta phải coi đại sự sanh tử là chuyện bậc nhất. Chuyện gì lầm lẫn cũng chẳng sao. Chuyện này chẳng thể lỡ làng được. Nếu lỡ làng đời này, phiền phức lớn lắm. Nếu chúng ta bỏ uổng đời này, đời sau có được làm thân người hay chăng? Chẳng dám quả quyết. Nếu muốn đời sau được làm thân người, đời này quý vị phải thực hiện ngũ giới thập thiện thì mới đạt tới tiêu chuẩn. Tuy đã thọ ngũ giới, thậm chí thọ Bồ Tát giới, nhưng quý vị chưa làm đúng cách thì vô ích. Khó, quá ư là khó. Trong kinh điển, Đức Phật đã nói rất nhiều. Sau khi đã mất thân người, lại được làm thân người là chuyện hết sức khó khăn. Dẫu được làm thân người, có cơ hội nghe nói tới Phật Pháp hay không? Quý vị thấy toàn thế giới ngày nay, có 40 ức người, bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Tỷ lệ không cân xứng. Quý vị có được may mắn như thế chăng? Có được nghe Phật Pháp hay chăng? Dẫu được nghe Phật Pháp, có được nghe tịnh độ nữa hay chăng? Người nghe Phật Pháp cũng chẳng ít. Có mấy ai được nghe tịnh độ? Cứ loại bỏ từng tầng một, loại trừ đến cuối cùng, chẳng còn sót lại mấy ai. Do vậy, đời này chúng ta gặp được cơ duyên này, quyết định chẳng thể luống uổng. Đời quá khứ, có lẽ là chúng ta cũng bỏ lỡ nhiều lượt rồi. Đời này chớ nên bỏ lỡ lần nữa. Dưới đây, sách Diễn Nghĩa dẫn một câu nói của cổ nhân để kết luận. Cổ dân hiệp lộ tương phùng như bất tiến, giá hồi yếu kiến định hoàng nan thị giả. Đây là tỷ dụ những ý nghĩa vừa được nói trên đây. Nhất định phải thành tựu, chẳng thể lỡ làng lần nữa. Nếu chẳng sốt sáng tu học, chính là quý vị cam tâm khổ thủ, thúc thủ tử môn, vô cứu vô quy, khả bi khả thống. Khổ thủ là lục đạo luân hồi trong thế giới Sa Bà. Quý vị cam tâm luân hồi trong lục đạo, còn có cách nào nữa đây? Đời người có ý nghĩa gì? Đời người có gì đáng giá? Ngày nay, nhiều người cao đàm khoác luận, bàn luận ý nghĩa và giá trị của đời người. Thật ra, nói xuyên suốt, thì đời người từ lúc lọt lòng cho đến khi bước vào mộ, mỗi ngày càng gần cái chết hơn, chẳng chịu bỏ lỡ mỗi phút mỗi giây nào. Đời người có ý nghĩa như vậy đó, có giá trị như vậy đó. Đợi đến khi diêm vương bắt, quý vị mang theo được thứ gì ra đi, thứ gì cũng chẳng mang theo được. Nói cách khác, chẳng có ai không đang chờ chết, phải giác ngộ. Đấy chính là bó tay nơi cửa tử, không ai cứu, không chỗ quay về. Có thể trốn thoát hay chăng? Được chứ. Người chịu niệm Phật thật sự có thể thoát khỏi sự khống chế của vua Diêm La. Quý vị phải chịu tu. Kim dị chúng sanh, một ư khổ thú. Một có nghĩa là thoạt xuất hiện, thoạt biến mất. Khổ thú, nói thật ra, sáu nẻo đều khổ. Chứ chẳng phải chỉ có tam đồ. Tam đồ quá khổ. Nay chúng ta sanh trong nhân gian, hãy suy nghĩ cặn kẽ, trong thế gian này có vui sướng hay chăng? Nếu nói thế gian có vui sướng, quý vị đã mê hoặc điên đạo. Nếu quý vị hiểu đời người là khổ, quý vị đã giác ngộ. Thế gian không có vui, chỉ có khổ, chẳng vui. Vui là gì? Vui là khổ tạm thời ngưng nghỉ. Quý vị cảm thấy vui, thật ra là khổ tạm ngừng mà thôi. Ví như quý vị một bữa không ăn, đói bụng rất khổ, đến khi cho quý vị ăn một bữa, vui sướng, chữa trị cái bệnh khổ ấy. Thế nhưng mấy tiếng đồng hồ sau lại không được rồi, bệnh khổ lại đổ ra, lại phải trị liệu lần nữa. Đấy là rất khổ. Thân thể này là cái thân bệnh, bị bệnh đói, mỗi ngày phải uống thuốc 3 lần. Mỗi lần không uống thuốc sẽ chẳng cảm thấy tự tại. Quý vị thật sự nghĩ thông suốt chuyện này sẽ hiểu con người thật sự khổ sở, chẳng vui sướng. Trời lạnh phải mặc y phục, trời nóng phải toát mồ hôi, khổ quá. Sao không khổ cho được? Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, không có những nỗi khổ ấy. Hàng ngày chẳng cần ăn, không ăn cơm bao năm cũng chẳng đói, tự tại lắm. Chúng ta thường nói vị y thực buôn ba, Tây Phương Cực Lạc thế giới không nghe nói những lời này. Có chỗ tốt lành này, chúng ta nhất định muốn sang đó, mới là người thông minh. Một ư khổ thú, tam giới đều là khổ. Đức Phật đến giúp đỡ chúng ta, làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Giống như chúng ta rơi trong biển cả rất sâu, Đức Phật duỗi tay giúp đỡ, cứu độ chúng ta. Chúng sanh trái nghịch tánh giác của chính mình, tâm bị cảnh giới xoay chuyển. Trần là lục trần, tâm chuyển theo cảnh, khổ lắm. Hôm nay có đồng tu đến hỏi tôi, trong nhà ông ta thờ một bức tượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Có người bảo ông ta không được thờ tượng Phật thì hết thảy duyên phận đều chẳng dám đến nhà nữa. Tôi nói, duyên phận gì? Ông ta trả lời, thăng quan phát tài, sanh con đẻ cái, những duyên phận ấy đều chẳng dám tới. Tôi bảo ông ta, ai bảo ông thế? Ông ta nói, có người bảo với con. Tôi cho ông biết, kẻ ấy là yêu ma quỷ quái. Từ xưa đến nay, hoặc ngay trong hiện tại, bao nhiêu người thờ hình tượng Phật Bồ Tát trong nhà, chuyện gì cũng các tường như ý. Quý vị hãy đọc A Nan Vấn Sự Phật Các Khung Kinh. Cúng dường Phật Bồ Tát, chỉ có kẻ nào chẳng dám tới, yêu ma quỷ quái chẳng dám đến cửa. Kẻ nói lời ấy đúng là yêu ma quỷ quái. Mong quý vị hãy dứt tượng Phật Bồ Tát đi, để chúng nó vào cửa cho tiện. Hiện thời quá nhiều lời lẽ bịa đặt, yêu ngôn mê hoặc lòng người. Trong tâm chúng ta luôn phải hiểu rõ. Nói cách khác, người học Phật đừng nên đoán mạng, xem tướng, xem phong thủy, đừng dùng tới chúng. Người học Phật không gì chẳng tự tại, không gì chẳng cát tường. Phong thủy tốt là gì? Quý vị thấy đó, trong tâm rất quan hệ, rất thoải ý, đó là phong thủy tốt. Đừng nghe những lời bịa đặt đồn thổi của kẻ khác. Thật đáng thương, bị người ta lợi dụng, nói những câu khó nghe, bị người khác xoay mòng mòng. Đó mới là ngu si. Do vậy đừng nên tin tưởng những thứ đó, phải tin vào chính mình. Niệm niệm thân tâm thanh tịnh, hãy nên trái giác hiệp trần, đó mới là đúng. Đừng bị cảnh giới chuyển, phải chuyển cảnh giới. Phàm quyết hữu tâm, định đương tác Phật. Câu này có ý nghĩa là phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, nhất định thành Phật. Vậy thì phải hỏi, quý vị có tâm hay không? Quý vị có tâm, mắt có thể thấy, tai có thể nghe, đó là tâm. Đã có thấy, nghe hay biết, lẽ đâu chẳng thể thành Phật. Ở đây tôi muốn bảo quý vị Phật là gì? Phải nhận thức rõ ràng, trí giác viên mãn thì gọi là Phật. Nói cách khác, quý vị có trí huệ viên mãn, có giác tánh viên mãn. Sự viên mãn này vốn sẵn viên mãn. Trong kinh Hoa Nghiêm và Diêm Giác, Đức Phật đã nói rất rõ ràng. Những kinh điển khác không nói, vì đây chẳng phải là những điều Đức Phật thường nói. Trong những bộ kinh ấy, Đức Phật nói lời chân thật, nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật, vốn sẵn là Phật. Vốn sẵn là Phật mà nay quý vị biến thành phàm phu, là vì quý vị đã trái nghịch giác tánh của chính mình. mê mất rồi. Tuy là mê, trí huệ viên mãn và giác tánh viên mãn của quý vị có bị tổn thất hay chăng? Chẳng bị tổn thất, vẫn là viên mãn. Nhưng chính quý vị không thừa nhận, tự mình quên mất. Khi nào quý vị giác ngộ, nó sẽ viên mãn y như cũ. Giác tánh đã vốn có, thì chúng ta có thể khôi phục hay chăng? Đương nhiên là có thể khôi phục. Mê là hư vọng, là giả, nhất định có thể đoạn được. Giác là chân, chắc chắn có thể chứng đắc. Chính mình phải có tín tâm, do vậy nhất định sẽ thành Phật. Cố Phật giáo trì danh, đây là một phương pháp thiện xảo nhất để quý vị phá mê, khôi phục sự viên giác của chính mình. Niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, hoặc là niệm sáu chữ Nam-mô-a-di-đà Phật. Sáu chữ này đều là tiếng Phạn, thật sự chẳng khác gì thần chú, mật tông trì chú. Nam-mô-a-di-đà Phật là vô thượng chú. Cuối tâm kinh có nói, thị đại thần chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. Chú ấy là gì? Nam-mô-a-di-đà Phật. A-di-đà Phật là đại minh chú, là chú vô thượng, là chú không có gì sánh bằng. Tôi giảng tâm kinh là giảng theo cách này. Nam-mô có nghĩa là quy y, A dịch là vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác. Dịch hoàn toàn sang nghĩa tiếng Hán là quy y vô lượng giác. Giác là chẳng mê, quy là trở lại. Từ đâu mà trở lại? Từ mê quay trở lại, nương theo giác. Vô lượng là thứ gì ta cũng phải giác. Do vậy, niệm một câu Phật hiệu này, thứ gì cũng phải giác. Câu Phật hiệu này nhắc nhở quý vị thời thời khắc khắc phải giác ngộ. Giác chứ không mê. Giác chẳng mê là Phật, mê chẳng giác là phàm phu. Do vậy, nhất định sẽ thành Phật. Đức Phật dạy chúng ta phương pháp thiện xảo như vậy đó. Dục nhân niệm ngã tự tâm, thanh ngã tự Phật. Hiểu ý nghĩa này rồi, Phật hiệu là tự tâm của chính mình. Quy y vô lượng giác là quy y giác tánh của chính mình. Do vậy, niệm Phật là niệm giác tánh của chính mình, thành tự Phật chứ không phải vị Phật của ai khác. Thật sự có một vị A-di-đà Phật, Ngài đã thành tựu như vậy. Ngài đem phương pháp này dạy chúng ta, dạy chúng ta để ai nấy đều có thể thành tựu. Nhưng sợ chúng ta còn có chướng ngại, gặp khó khăn, nên kiến lập một đạo tràng ở Tây Phương để giúp đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta thành tựu. Cơ duyên này quả thật quá thù thắng. Đối với lý sự chân thật trong chương này, nếu chúng ta chẳng tin tưởng, chẳng chịu phát nguyện, chẳng chịu tu học, đây thật sự là cô phụ chính mình.